Bài thứ sáu: Mười tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa. Không phải riêng gì đạo Phật, tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới theo với thời gian và sự phát triển đều có chia ra nhiều tôn phái. Sự phân phái ấy là một lẽ đương nhiên phải có để cho các căn cơ và hoàn cảnh khác nhau đều có thể thích hợp được. Nếu không thì đạo không thể phát triển được về bề sâu cũng như bề rộng. Hơn một tôn giáo nào cả, đạo Phật không có những giáo điều thần khải, không có một tinh thần rắn chắc, gò bó trong những hình thức hẹp hòi, câu nệ, mà trái lại rất phóng khoáng, tự do, dễ khoan hòa, dung hiệp. Nên đạo Phật đi đến đâu cũng có thể phát triển đúng theo căn cơ và hoàn cảnh riêng biệt ở địa phương ấy. Do đó mà đạo Phật có rất nhiều màu sắc riêng biệt khi lan tràn trên các nước. Riêng ở Trung Hoa, đạo Phật đã có chia 10 tôn phái. Trong mỗi tôn phái đều có đặc điểm riêng, nhưng không bao giờ vượt ra ngoài giáo pháp của Phật cả. Những tôn phái này cũng như những con đường khác nhau, có đường thẳng, đường cong, đường cao, đường thấp, đường rộng, đường hẹp, nhưng con đường nào cũng đưa đến một mục đích chung cả. Hành giả sẽ tùy theo trình độ trí thức, khả năng, sở thích riêng mà lựa chọn con đường nào thích hợp với mình nhất để tu tập. Có như thế thì sự tu hành mới chóng có kết quả. Mười tôn phái ở Trung Hoa là Luật Tôn, Tịnh Độ Tôn, Thiền Tôn, Pháp Tướng Tôn, Mật Tôn, Thiên Thai Tôn, Hoa Nghiêm Tôn, Tam Luận Tôn, Câu Xá Tôn và Thành Thật Tôn. Trong mười tôn này, Câu Xá Tôn và Thành Thật Tôn chủ trương về Tiểu Thừa, Luật Tôn và Thiền Tôn thông cả Đại và Tiểu Thừa, còn sáu tôn kia thuộc về Đại Thừa. Nghĩa lý của các tôn rất bầu nhiệm, kinh điển cũng rất nhiều. Muốn hiểu cho thấu đáo, cần phải chuyên môn nghiên cứu, công phu trong nhiều năm. Trong phạm vi của khóa Phật học phổ thông này, chúng ta không thể đi sâu vào mỗi tôn được. Ở đây, chúng ta chỉ nên biết qua đại khái về giáo lý và làm quen với danh từ các tôn ấy để có chỗ nhập môn mà thôi. Sau này, khi học cao hơn, chúng ta sẽ đi sâu vào từng tôn phái một và sẽ tùy theo căn cơ sở thích của mình mà lựa một trong những tôn ấy để tu hành. Một, Luật Tôn. Tôn này dùng luật làm chỗ căn cứ nên gọi là Luật Tôn. Đức Phật khi còn tại thế, tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh mà chế ra nhiều loại giới luật để răn dạy đệ tử, hóa độ chúng sinh. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các đại đệ tử của Ngài như Ngài Ubali là vị tinh thông về giới luật, đứng trên pháp tọa trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, đã tụng đọc lại những giới luật mà Đức Phật đã chế ra. Lần kết tập này chưa biên chép thành kinh điển, nên Ngài Ubali phải đọc đi đọc lại đến 80 lần, đến nỗi mỗi người trong hội đều thuộc lòng. Do đó mới có tên là Bát Thập Tụng Luật. Về sau, tuần tự theo thời gian, Nguyên Thủy Phật Giáo lần hồi chia ra làm nhiều nhánh hay bộ phái. Mỗi bộ phái đều theo một bộ luật riêng. Trong số các bộ luật này, bộ được nói đến và áp dụng nhiều nhất là các bộ Thập Tụng, Tứ Phần, Tăng Kỳ, Ngũ Phần. Những bộ luật này được truyền sang Trung Hoa và được phiên dịch ra Hán văn. Đến đời Đường, Ngài Trí Thủ Luật Sư chú giải các bộ ấy, và đệ tử của Ngài là Đạo Tuyên Luật Sư nhận thấy trong các bộ ấy, bộ luật Tứ Phần là thích hợp với căn cơ người Trung Hoa, nên đã căn cứ vào bộ luật này để lập ra Luật Tôn. Ngài Đạo Tuyên là người ở Trung Nam Sơn, nên người đời cũng gọi tôn này là Trung Nam Sơn Tôn để phân biệt với các luật tôn khác, như của Ngài Pháp Lệ bên phái Hữu Tướng Bộ hay ngài Hoài Tố ở Đông Pháp. Trong các tôn này, chỉ có luật tôn của ngài Trung Nam Sơn là thành hành hơn hết và được truyền bá cho đến bây giờ, vì nó dung hòa cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Hai La Mã, tôn chỉ và đặc điểm của luật tôn. Phàm một tổ chức, một công việc gì đúng đắn cũng đều phải tuân theo những quy luật nhất định. Hơn tất cả, sự tu hành lại càng phải tuân theo những giới luật nghiêm minh. Như chúng ta đã biết trong phần giáo lý căn bản, nghiệp là động lực chính của vũ trụ nhân sinh. Nghiệp định đoạt tất cả đời sống của chúng ta. Nghiệp có ba loại: nghiệp của hành động, nghiệp của lời nói và nghiệp của ý nghĩ. Nếu những nghiệp ấy được thanh tịnh, không tạo ra các điều ác, thì ta không thọ quả báo sanh tử luân hồi. Không có quả báo sanh tử luân hồi thì tất nhiên là được giải thoát. Muốn các nghiệp được thanh tịnh thì ta phải giữ gìn giới luật. Giữ gìn giới luật chính là một phương pháp tu hành trong nhiều phương pháp mà Phật đã chế ra. Phương pháp này rất thiết thực và rất hiệu nghiệm đối với Phật tử chúng ta. Giữ giới không sát nhân hại vật, hiện đời không làm người hung dữ, khỏi bị tù tội, về sau khỏi đọa trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và khỏi bị người giết hại, đó là tu. Giữ giới không trộm cướp thì hiện thời làm người lương thiện, khỏi bị giam cầm xiềng xích, đời sau không mắc quả báo bị người giật của cướp nhà, đó là tu. Giữ giới không tà dâm, hiện thời thành người tốt, gia đình mình và người không bị rầy rà đánh đập khổ sở vì ghen tương, đó là tu. Giữ giới không nói dối, không nói láo xược, thèo lẻo, thêm bớt, đâm thọc, không nói hung ác và thô tục thì không bị người khinh khi, lại được sự kính trọng, đó là tu. Giữ giới không cờ bạc, hút sách, rượu chè thì khỏi mất tiền, thiếu nợ, khỏi say sưa, làm điều tội lỗi và khỏi bị người khinh bỉ, trí huệ tăng trưởng, đó là tu. Nói một cách tổng quát, giữ một giới là ngăn ngừa được một điều tội lỗi và thêm được một điều lành. Giữ nhiều giới là ngăn ngừa được nhiều điều tội lỗi và thêm được nhiều điều lành. Bởi thế, nên giữ giới luật là phương pháp tu không xa thực tế và rất cần thiết cho các Phật tử cầu đạo giải thoát. Nhờ giữ giới luật không làm các việc tội lỗi nên tâm được định. Do tâm định nên phát ra trí huệ sáng suốt. Nhờ có trí huệ sáng suốt nên phá trừ được vô minh si ánh và được minh tâm kiến tánh thành Phật. Người tu tại gia có giữ giới mới thành Phật tử chân chánh. Người xuất gia thọ sa di có giữ giới mới phải là chân tu. Thầy tỳ kheo có giữ giới mới phải là tỳ kheo thanh tịnh. Bồ Tát có giữ giới mới phải là chân Bồ Tát. Bởi thế nên trong ba món vô lậu học, giới, định, huệ, giới đứng đầu tất cả. Tôn này sở dĩ lập ra là nhắm vào lợi ích thiết thực và chắc chắn của giới luật như đã trình bày ở trên. Ba La Mã, các loại giới luật. Giới luật có nhiều từng bậc, tùy theo căn cơ, tùy theo giới tu sĩ, tùy theo sự phát nguyện của kẻ tu hành mà áp dụng. Nhưng nói một cách tổng quát thì giới luật có thể phân chia làm hai loại lớn là giới luật của tiểu thừa và giới luật của đại thừa. Những giới luật nào có tính cách tiêu cực, tự lợi, chỉ có mục đích chính là tránh tội lỗi cho riêng mình là thuộc về giới tiểu thừa. Tất nhiên, trong khi giữ giới cho riêng mình thì người khác cũng được lợi. Như giữ giới không trộm cướp thì mình được lợi là kềm giữ lòng tham, mà người khác cũng được lợi là khỏi phải bị cái khổ vì tiếc của đã mất. Mặc dù thế, giới trộm cướp cũng chỉ liệt vào giới tiểu thừa, vì trong khi giữ giới, mục đích chính trực tiếp là giữ cho mình, còn cái lợi cho người chỉ là ảnh hưởng gián tiếp của giới ấy. những giới như ngũ giới, năm giới Phật chế ra cho người tại gia, Bát Quan Trai giới, tám giới Phật chế cho người tại gia tập sống như người xuất gia, Sa Di giới và Sa Di Ni giới, mười giới Phật chế cho người mới xuất gia, Thích Xoa, sáu điều nữ học giới, Tỳ Kheo giới 250 giới và Tỳ Kheo Ni giới 348 giới là những giới thuộc về tiểu thừa. Những giới luật nào có tính cách tích cực nhằm vào mục đích lợi tha hơn tư lợi thì thuộc về đại thừa giới. Những giới thuộc về đại thừa như 10 giới trồng và 48 giới kinh của Bồ Tát, tam tụ tình giới gồm có nhiếp luật nghi giới là giới không làm việc ác, nhiếp thiện pháp giới là giới làm các việc lành, nhiều ít hữu tình giới là giới làm ích lợi cho chúng sanh như làm các việc có tính cách từ thiện xã hội, vân vân. Nếu đứng về phương diện hành trì mà phân loại, giới luật là có thể chia làm hai phần lớn. Một phần thuộc về chỉ trì, nghĩa là ngăn dứt ác nghiệp. Một phần thuộc về tác trì, tức hành động theo thiện nghiệp. Một, về chỉ trì, có hai bộ giới bổn. A nhỏ, Tỳ Kheo giới bổn gồm 250 giới, chia làm 8 loại là: một, Ba La Di 4 giới; 2, Tăng Tàng 13 giới; 3, Bất Định 2 giới; 4, Xả Đọa 30 giới; 5, Đơn Đọa 90 giới; 6, Đề Xá Ni 4 giới; 7, Chúng Học 100 giới; 8, Diệt Tránh 7 giới. 250 giới này có thể chia làm 8 loại như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia làm 5 loại ngũ thiên, 6 loại lục tụ hay 7 loại thất tụ. B nhỏ, Tỳ Kheo Ni giới bổn, giới của Tỳ Kheo Ni gồm có 348 giới, chia làm 7 loại là: 1, Ba La Di 8 giới; 2, Tăng Tàng 17 giới; 3, Xả Đọa 30 giới; 4, Đơn Đọa 178 giới; 5, Đề Xá Ni 8 giới; 6, Chúng Học 100 giới; 7, Diệt Tránh 7 giới. 348 giới này có thể chia làm 7 loại như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia thành 5 loại, 6 loại hay 7 loại như bên tăng. Giới Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni trên này gọi là cụ túc giới, nghĩa là những giới đem lại cho người thọ vô lượng giới hành, phước đức. Nhưng 250 hay 348 giới chưa phải là nhiều. Đó chỉ là mới tóm thâu những giới luật chính làm viên mối cho sự trì phạm mà thôi. Nếu kể cho hết giới luật thì về lượng sánh đồng hư không, về cảnh lại lan khắp cả pháp giới. Nếu kể về bậc trung thì bên tăng có đến 3.000 quay nghi, 80.000 tế hạnh; bên ni có đến 80.000 quay nghi và 120.000 tế hạnh. Vì sao Phật lập ra nhiều giới luật như thế? Vì mỗi một giới là ngăn ngừa một điều tội lỗi, mà con người chúng ta là phàm phu, từ tâm niệm cho đến hành vi có không biết bao nhiêu điều tội lỗi, nên phải có vô số giới luật để ngăn ngừa. 2. Về tác trì, gồm có 20 kiền độ. Kiền độ nghĩa là phẩm loại điều luật, khanda. 20 kiền độ là: 1. Thọ giới kiền độ; 2. Thuyết giới kiền độ; 3. An cư kiền độ; 4. Tự tứ kiền độ, vân vân. Sự chia ra chỉ trì và tác trì là cốt cho dễ phân biệt trong khi giữ giới, chứ thật ra nói một cách rốt ráo thì trong chỉ có tác, trong tác có chỉ, không thể nói một cách dứt khoát được. Bốn La Mã, các danh từ và phương pháp thực hành. Như chúng ta đã thấy ở trên, giới luật của Phật chế ra rất nhiều, Do đó, danh từ chuyên môn và cách thức giữ giới cũng rất phức tạp. Vậy muốn giữ giới được kết quả, trước tiên phải biết những điều sau đây. 1. Sao gọi là danh, chủng, tánh, tướng? A nhỏ, danh là tên, danh từ. Nghĩa là tên chỉ mỗi giới, như giới bất sát sinh, giới bất thâu đạo, vân vân. B nhỏ, chủng là chủng loại hay nhóm, như chúng ta đã thấy ở phần chia các giới của Tăng, Ni, Ba La Di, Tăng Tạng, vân vân. C nhỏ, tánh là tâm tánh, là tánh chất ở bên trong như người giữ giới. Trong tâm niệm không nghĩ tưởng đến việc sát, đạo, dâm, vọng, vân vân. Hoặc thấy người phạm giới cũng không sanh tâm vui mừng hay liên tưởng đến. Giữ gìn tâm tánh ở bên trong được thanh tịnh như vậy gọi là giới tánh. Dây nhỏ, tướng là hình tướng ở bên ngoài, như bên trong đã không nghĩ đến sát sanh, trộm cướp, tánh giới, vân vân, mà bên ngoài cũng không làm những điều ác ấy gọi là giới tướng. Tóm lại, mỗi khi phạm một điều tội lỗi, người giữ giới phải biết tội ấy tên gì, danh, sát hay đạo, vân vân, thuộc về loại nào, chủng, ba la di hay tăng tạng, vân vân, thuộc về nội tâm, tánh hay ngoài thân, tướng. Và cuối cùng, hành giả phải biết tội ấy, theo luật phải trị phạt thế nào mới được thanh tịnh. 2. Sao gọi là khai, giá, trị, phạm? A nhỏ, khai là mở, cho làm. B nhỏ, giá là ngăn cấm, không cho làm. Như khi Phật còn tại thế, Ngài cấm các vị tỳ kheo leo lên cây, đó là giá. Nhưng về sau, có vị tỳ kheo đi vào rừng bị ác thú rượt, Ngài không dám leo lên cây để tránh, vì sợ phạm giới, và cuối cùng bị ác thú hại. Từ đó Phật dạy, nếu có duyên sự thì được leo cây, như thế gọi là khai. Một thí dụ thứ hai, người Phật tử phải giữ giới không uống rượu, đó là giá. Nhưng khi bị bệnh nặng, nếu cần rượu để hòa với thuốc uống mới lành bệnh thì tạm được dùng, đó là khai. Nhưng trước khi uống phải bạch với chư tăng. C nhỏ, trì là giữ gìn. Như khi đã thọ giới rồi mà giữ gìn cho được thanh tịnh thì gọi là trì. D nhỏ, phạm là vi phạm. Như đã thọ giới rồi mà không giữ gìn giới thì gọi là phạm. Tóm lại, trong khi tu hành giữ giới luật, hành giả luôn luôn quan sát mỗi mỗi hành vi hàng ngày của mình, xem xét một cách sáng suốt, thế nào là trì, thế nào là phạm, trong trường hợp nào và giới nào được khai, trong trường hợp nào và giới nào không được khai, vân vân. Nói một cách tổng quát, khi đã thọ giới rồi thì phải trì, nếu không trì là phạm. Tuy thế, nếu vì lòng từ bi, vì lợi ích chung hay vì trí huệ thúc đẩy thì có thể khai mà không phạm tội. Nhưng nếu vì tâm nhiễm ô, vì phiền não thúc đẩy mà khai là phạm. 3. Sao gọi là chỉ trì tác phạm và tác trì chỉ phạm? A nhỏ, chỉ trì là nói về phương diện các điều ác, quyết giữ gìn không gây tội lỗi. B nhỏ, tác phạm là nói về phương diện các điều ác đáng lẽ phải giữ gìn mà lại không giữ được, cho nên phải phạm tội lỗi. C nhỏ, tác trì là nói về phương diện các điều thiện cần phải làm mới là giữ giới. D nhỏ, chỉ phạm là nói về phương diện các điều thiện, nếu đình chỉ không làm là phạm giới. Thí dụ, về tội ăn trộm, nếu không làm là chỉ trì, nếu làm là tác phạm. Trái lại, về hành bố thí, nếu làm là tác trì, nếu không làm là chỉ phạm. 4. Sao gọi là tánh tội và giá tội, hay tánh giới và giá giới? A nhỏ, tánh tội là tội sẵn có trong bản tánh chúng sanh, như sát, đạo, dâm, vọng. Bốn tánh này có sẵn trong tâm tánh chúng sanh từ vô thủy đến nay. Hễ có chúng sanh là có chúng nó. Mỗi người không cần ai dạy bảo, không cần học tập, mà ai cũng đều biết sát, đạo, dâm, vọng. Vì thế cho nên gọi là tánh tội. B nhỏ, giá tội là tội không có sẵn trong bản tánh, nhưng do hoàn cảnh, do tập nhiễm mà phát sinh, như tội uống rượu chẳng hạn. Nói một cách tổng quát, ngoài bốn tánh tội là sát, đạo, dâm, vọng, còn bao nhiêu tội khác đều là giá tội cả. C nhỏ, tánh giới là giới để ngăn ngừa bốn tánh tội là sát, đạo, dâm, vọng. Giới này rất quan trọng nhưng cũng rất khó giữ. Giữ được bốn giới này thì sự tu hành tức sẽ kết quả, và con đường giải thoát chắc chắn sẽ chờ đó hành giả. D nhỏ, giá giới là giới để ngăn ngừa tội lỗi do hoàn cảnh quân tập mà phát sinh. Những giới này ít quan trọng hơn tánh giới nói trên, nhưng muốn giữ được tánh giới một cách ít khó khăn, phải cần giữ giá giới. Như người muốn đốn cây lớn, trước tiên phải chặt dần ngành ngọn. Như người dụng binh giỏi, trước khi muốn chiếm một đô thị lớn, phải ngăn chặn các con đường đi vào đô thị ấy. Năm La Mã, kết luận. Như chúng ta đã rõ, mục đích của giáo pháp mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta là để được minh tâm, kiến tánh và thành Phật. Tất cả các tôn phái, mặc dù có chủ trương và đặc điểm khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều là một: giác ngộ và thành Phật. Luật tôn cũng không đi ra ngoài mục đích trên. Mặc dù phương pháp có khác, phần nhiều các tôn khác thì phải hiểu rồi mới tu, luật tôn trái lại chủ trương: hãy tu đi rồi sẽ hiểu. Hãy giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh thì tâm sẽ định tĩnh, thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh thì trí huệ sẽ sáng suốt, chân tâm sẽ hiện bày, Phật tánh sẽ phát lộ. Thật là một chủ trương rất thiết thực mà kết quả lại chắc chắn. Những kẻ học rộng biết nhiều mà không giữ giới cũng chẳng khác gì ngọn đèn trước gió, có thể sáng lắm nhưng không biết sẽ tắt khi nào. Trái lại, kẻ học ít biết hẹp mà giữ giới một cách chân thành thì cũng như ngọn đèn có ống khói, khi mới thấp thì còn lu nhưng không tắt, và càng cháy lâu càng sáng tỏ. Vì những lý lẽ trình bày ở trên, luật tôn đều thích hợp với mọi căn cơ, nhất là với những căn cơ chậm lục. Ở đời chúng ta thường thấy phần nhiều những người có căn trí lanh lẹ, hiểu nhanh biết lẹ, nhưng vì hay ỷ vào sức mình, không chịu đặt mình vào khuôn phép kỷ luật, nên cuối cùng chẳng thu hoạch được kết quả gì tốt đẹp cả. Trái lại, những kẻ có căn trí tầm thường, nhiều khi chậm lục nữa, nhưng lại dễ thành công trên đường đời cũng như trên đường đạo, vì họ biết thủ phần, chịu khó khép mình vào luật, không tự mãn tự cao. Những đệ tử của Phật, có ai có một địa vị xã hội hạ tiện đi gánh phân, và một căn trí thấp thỏi như ngài Ubali? Thế mà ngài Ubali lại trở thành một đại đệ tử của Phật, đã thành một bậc hiền thánh chỉ vì đã nghiêm trì giới luật. Chúng ta đây, địa vị xã hội và căn trí chắc chắn không kém Ubali, lẽ nào chúng ta không thu hoạch được thành quả tốt đẹp như ngài? Nếu chúng ta cũng tập nghiêm trì giới luật như ngài, ban hoằng pháp.